là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016. Tổng thống Mỹ tham dự hội nghị G20 tại Trung Quốc và thúc đẩy cho Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
And today, the G20 welcomed efforts to enter the Paris Agreement into force by the end of this year.
Tổng thống Obama cũng đã tới Lào và cam kết theo đuổi chính sách tái cân bằng về châu Á trong chuyến thăm cuối cùng tới đây. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã đọc nhầm thành ngữ của Trung Quốc tại hội nghị G20. Các nhà lập pháp chống Bắc Kinh giành được ghế trong bầu cử ở Hồng Kông. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ và Nhật lên án.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình về sự bế tắc của Mỹ và Nga trong cuộc xung đột ở Syria. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đang cố gắng trấn an các quốc gia ở Đông Nam Á rằng Mỹ quyết tâm theo đuổi chính sách tái cân bằng của mình về khu vực này trong chuyến thăm lịch sử của ông đến thủ đô Viêng Chăn của Lào trong tuần này. Mary Alice Salinas tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Việc ông Obama đến Lào hôm nay, 5 tháng 9, sẽ đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm đất nước này. Ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và hội nghị thượng đỉnh Đông Á, nơi ông sẽ tìm cách tăng cường hơn nữa các mối quan hệ và gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ tìm cách thăng tiến mối quan hệ Hoa Kỳ-Lào trong bối cảnh có sự chú trọng nhiều hơn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và mục tiêu của Mỹ là làm đối trọng trước vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhà lãnh đạo của Mỹ sẽ gặp Chủ tịch nước của Lào Bunyang Vorachit tại Phủ Chủ tịch vào ngày thứ Ba, 6 tháng 9. Đảng Cộng sản Lào đã bầu nhà lãnh đạo mới vào đầu năm nay. Lào, nước vẫn bị chỉ trích về thành tích nhân quyền, hiện đang giữ chức Chủ tịch khối ASEAN. Giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết, cuộc hội kiến song phương tiếp tục chính sách của chính quyền Obama là chủ động tiếp xúc với những nước mà Mỹ có quan hệ kém thuận lợi. Sau đó, ông Obama sẽ có bài diễn văn về chính sách châu Á của mình và tác động của nó trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Ben Rhodes, phó cố vấn về an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, cho biết, ông ấy sẽ nói về chặng đường mà chúng tôi đã đi qua trong việc định hình một cơ cấu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Mỹ lãnh đạo và tham gia vào bàn hội đàm tại các diễn đàn như Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á. Ông Obama sẽ nói rằng, chính sách của ông hình thành là nhờ sự gia tăng những mối quan hệ thương mại, kinh tế, an ninh và sẽ kêu gọi nhiều mối quan hệ đối tác hơn nữa trong khu vực để đối phó với những vấn đề nhạy cảm như an ninh hàng hải. Trong bài diễn văn, nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ trình bày những luận điểm cho việc phê chuẩn quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận thương mại to lớn đang hứng chịu chỉ trích kịch liệt tại Mỹ. Những người chỉ trích nói rằng thỏa thuận này sẽ cướp mất công ăn việc làm ở Mỹ. Thỏa thuận này, với sự tham gia của 12 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương, là một cấu phần kinh tế trọng yếu trong chính sách châu Á của ông Obama. Ông đã bày tỏ tin tưởng rằng ông có thể thuyết phục được Quốc hội Mỹ phê chuẩn hiệp ước này trong một phiên họp sau cuộc bầu cử tổng thống, trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nếu không có TPP, chiến lược của ông Obama bị suy yếu đáng kể, theo nhận định của giới chuyên gia. Ông Douglas Paul, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nói, chúng ta có một thỏa thuận an ninh mạnh mẽ, chính thức với những nước đồng minh và không chính thức với những nước đối tác khác trong khu vực, nhưng nó không thể tự đứng vững nếu không có nền tảng kinh tế. Sự chống đối thỏa thuận thương mại này đang khơi lên mối hoài nghi ở châu Á về cam kết của Mỹ đối với chính sách tái cân bằng, theo lời những chuyên gia. Trên đường phố thủ đô Viêng Chăn, người dân đã bày tỏ hy vọng dè dặt về tương lai sau khi Tổng thống Obama rời đi và những hội nghị thượng đỉnh bế mạc. Bà Sompaset Konavong, một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ gần địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, cho biết rất nhiều người lấy làm hào hứng về chuyện ông Obama tới đây. Bà nói trong ngắn hạn thì chuyện này có lợi cho việc buôn bán, nhưng chủ cửa hàng này từ chối đưa ra dự đoán xa hơn, chỉ nói thêm rằng chúng tôi muốn thấy mọi thứ thay đổi. Ông Mac Bubong, một người làm việc trong ngành du lịch, tỏ ra lạc quan hơn. Tôi hy vọng chuyến thăm của ông ấy sẽ giúp đất nước phát triển. Mọi thứ đang thay đổi, ông nói với nụ cười rạng rỡ. Trong chuyến thăm, ông Obama sẽ tổ chức một buổi hỏi đáp trực tiếp với những người trẻ tuổi, tham quan những địa điểm văn hóa và tập trung vào những nỗ lực của Mỹ nhằm rà phá bom mìn chưa phát nổ ở Lào. Khoảng 1/3 số 2,2 triệu tấn bom mà lực lượng Mỹ thả xuống Lào trong một hoạt động bí mật kéo dài 9 năm thời chiến tranh Việt Nam vẫn chưa phát nổ. Vấn đề này đã làm chậm lại sự phát triển của đất nước. Ngoài việc tham dự những hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Obama cũng sẽ gặp gỡ những nhà lãnh đạo khác của khu vực trước khi rời đi vào ngày thứ Năm, đánh dấu kết thúc chuyến công du thứ 11 và cũng là cuối cùng của ông tới châu Á trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong khi đó, thưa quý vị, chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Vientiane đang thu hút sự chú ý tới quốc gia nhỏ bé nằm kẹt giữa nhiều nước, giữa lúc có ý kiến cho rằng Lào giờ không còn là sân sau của Việt Nam như trước. Quốc gia giáp danh với một số quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc trong tuần này sẽ tổ chức hai sự kiện lớn liên quan tới các nước Đông Nam Á và Đông Á, trong bối cảnh được cho là đang chịu nhiều chi phối của Bắc Kinh. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ về việc Lào có phải là sân sau của Việt Nam hay không.
Nói chung là đấy là cách nói ví von thôi. Việt Nam cũng không coi Lào là sân sau, mà là một cái nước láng giềng rất là quan trọng ở phía Tây của mình. Trong nửa sau thế kỷ 20 thì là hai nước trung ương đối cận. Thời kỳ cuộc đấu tranh giải phóng và tạo nên mối quan hệ đặc biệt. Khi hai nước tiến vào bây giờ là phát triển mới của kinh tế thế giới và toàn cầu hóa thì hai nước đều có những thách thức riêng. Lào là nước lục địa không có lối ra, Lào là rất khó khăn về kinh tế. Trong cái hoàn cảnh đấy thì các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc là người Lào. Trung Quốc thì sẽ có hơn 400 cái số biên giới với Lào và đã tiếp cận Lào như một cái lối ra của Đông Nam Á. Và họ đầu tư vào đấy ở một cái quy mô cũng chưa từng có và đặt Lào vào một cái tình thế rất là khó khăn.
Với việc đầu tư như hiện nay của Trung Quốc, theo ông Trường, Lào có thể bị lấn át, bị biến thành sân sau của Trung Quốc và đó là thách thức lớn nhất đối với Lào. Theo tiến sĩ Trường, Việt Nam cũng đầu tư vào Lào nhưng không thể đối trọng lại với sự xâm nhập về kinh tế của Trung Quốc ở Lào. Một số quốc gia nhận định nhiều viện trợ của Bắc Kinh như Campuchia, Miến Điện và Lào thời gian qua bị coi là trở ngại khiến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không thể đạt được đồng thuận về Biển Đông. Tuy nhiên, cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường nhận định.
Không nên nói là Lào rơi vòng tay Trung Quốc. Việt Nam rất hiểu hoàn cảnh của Lào. Khi mà đã có cái ảnh hưởng lớn của Trung Quốc, viện trợ lớn của Trung Quốc, Việt Nam rất hiểu về cái lập trường của Lào. Vấn đề Biển Đông chỉ là một phần trong toàn bộ cái tranh chung. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến cái quan hệ đa dạng phong phú và nhiều mặt và rất là quan trọng giữa Việt Nam và Lào.
Ông Trường nói thêm rằng chuyến đi của Tổng thống Obama là dịp để tạo cho Lào có một chỗ dựa về mặt tinh thần và chính trị. Lào hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN và tuần này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối này cũng như khối Đông Á với sự tham dự của nhiều đối tác lớn trên thế giới. Trong khi đó, tại Việt Nam, bà Hồ Cẩm Giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện có những người quan tâm tới Lào và tiếng Lào dù không nhiều.
Những người mà học tiếng Lào đó là họ muốn học từ mà đi buôn bán, thứ hai là đi kinh doanh gì bên đó, họ muốn định cư sang đó, có người thân bên đó, họ chỉ muốn học căn bản.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Vientiane tháng trước, quan chức Việt Nam và Lào đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau và theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, hai nước nhấn mạnh rằng đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá.
Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin thế giới. Washington và Tokyo đã lên án Bắc Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản hôm thứ Hai mùng 5 tháng 9. Các tên lửa được phóng đi từ tỉnh Hwanghae của Bắc Triều Tiên nằm bên bờ biển miền đông của nước này. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc đã xác định các tên lửa đó là loại Rodong có tầm bắn 1.000 km. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết các tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Vụ phóng tên lửa hôm thứ Hai xảy ra vào lúc các nhà lãnh đạo thế giới họp tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài 2 ngày với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế phát triển và mới nổi. một quan chức Hoa Kỳ tham dự hội nghị đã lên án hành động của Bắc Triều Tiên và gọi các vụ phóng tên lửa là mối đe dọa cho cả máy bay lẫn tàu thuyền hoạt động ở trong khu vực. Một thế hệ các nhà lập pháp mới với mong muốn duy trì quyền tự chủ của Hồng Kông trước sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc dường như đang trên đường giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội của vùng lãnh thổ này. Trong số những người chiến thắng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9 là Nathan Law, 23 tuổi, một trong những nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và đòi bầu cử tự do, công bằng do sinh viên đi đầu hồi năm 2014, còn gọi là cuộc cách mạng dù. Sự kiện này đã làm tê liệt một số khu vực quan trọng của Hồng Kông trong 79 ngày. Law và người đồng lãnh đạo cuộc biểu tình là Joshua Wong đã đồng sáng lập đảng Demosisto, cổ suý cho một cuộc trưng cầu trên toàn thành phố về sự độc lập, tách khỏi Bắc Kinh. Cả hai người đã bị kết án hồi tháng trước về vai trò của họ trong việc lãnh đạo các cuộc biểu tình, nhưng họ chỉ bị mức án nhẹ. Sinh viên Đại học Hồng Kông Martin U nói:
"And I think that today's the results of the election is an indicator to show whether Hong Kong people accept independence."
Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay kết quả của cuộc bầu cử là chỉ dấu cho việc người dân Hồng Kông có chấp nhận nền độc lập và tương lai của chúng tôi hay không. Vì vậy, nếu nhiều người của địa phương giành được ghế trong hội đồng lập pháp trong 4 năm tới, thì tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là nền độc lập của Hồng Kông có thể chính là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm. Hơn 2 triệu người, tương đương với 58% cử tri có đăng ký, đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Đây là tỷ lệ cao nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử lập pháp nào kể từ khi Anh trao trả lại quyền kiểm soát Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Nhiều điểm bỏ phiếu vẫn mở cửa vào sáng thứ Hai, nhiều giờ sau khi đã hết giờ bỏ phiếu chính thức. Các thế lực ủng hộ dân chủ của Hồng Kông vẫn tìm cách để giữ được tỷ lệ 1/3 số phiếu, số ghế rất quan trọng mà họ đang có trong hội đồng lập pháp gồm 70 ghế. Tỷ lệ này mang lại cho họ quyền phủ quyết các dự luật do phe đa số thân Bắc Kinh trong hội đồng phê duyệt. Họ đang ngày càng lo ngại rằng Bắc Kinh đang có một động thái làm xói mòn các quyền tự do dân sự của vùng lãnh thổ, vốn được quy định trong thỏa thuận chuyển giao năm 1997, theo đó đảm bảo quyền tự chủ của Hồng Kông trong ít nhất 50 năm.
Trong khi đó, Khánh An đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Effy Nguyễn, một vlogger được biết tiếng gần đây về những video blog mang tính thời sự, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường Formosa. Hiện Effy Nguyễn đang có mặt tại Hồng Kông và ủng hộ cho những người bạn của mình là Nathan Law và Alex Chow, những lãnh tụ trẻ của phong trào biểu tình dù đang trong quá trình tranh cử để trở thành nghị sĩ Quốc hội Hồng Kông.
Trước tiên, Effy Nguyễn có thể cho VOA biết là lý do em đến Hồng Kông là như thế nào không ạ?
Một trong những lý do em đến Hồng Kông là vì một người bạn của em tên là Nathan Law, cậu ấy ứng cử vào chức nhà lập pháp ở trong nghị viện của Hồng Kông hiện tại bây giờ, và số ứng viên cậu ấy là số 8.
Em có thể cho biết là em quen Nathan Law và các lãnh tụ trẻ của Hồng Kông lâu chưa? Và có thể giới thiệu một vài đôi nét về gương mặt lãnh tụ trẻ này không? Theo cái quan sát của em đó, mức độ ủng hộ của cử tri Hồng Kông dành cho Nathan Law hiện nay là như thế nào ạ?
Em quen bạn Nathan Law và bạn Alex Chow được khoảng 5 tháng. Tụi em có gặp nhau ở trong một cái hội thảo về thanh niên dân chủ châu Á. Thì tụi em quen nhau qua cái hội thảo đó, thì cũng có nói chuyện sơ sơ, cười đùa, nói chuyện cùng luôn với nhau. Thì em cũng tương đối hiểu tiếng của hai bạn. Bạn Alex Chow thì lớn hơn cả bạn Nathan Law. Nhưng mà bạn Alex Chow thì lại có vẻ nói chuyện tương đối là dễ nói chuyện hơn. Tại vì bạn ấy còn nói chuyện đến các vấn đề xã hội, vấn đề này nọ kia. Nhưng mà bạn Nathan Law thì bạn rất là tập trung vào chính trị. Bạn là một con người rất là quyết đoán. Bạn ấy đã đặt ra con đường của mình và bạn ấy cứ tiến thẳng và theo cái con đường đó của bạn. Trong cái kỳ bầu cử vừa rồi thì em cũng có tới thăm bạn ấy khi mà bạn ấy đang đứng ở trên đường gặp gỡ mọi người, gặp gỡ cử tri để mà kêu gọi mọi người bầu cử cho bạn ấy.
Và từ cái trường hợp của Nathan Law đó, được xem là một lãnh tụ trẻ trưởng thành từ phong trào biểu tình dù ở Hồng Kông, so sánh với tình hình tại Việt Nam thì em thấy là có thể có một hay là nhiều Nathan Law khác trong giới trẻ của Việt Nam trong tương lai hay không?
Thật sự mà nói thì nó có một sự khác biệt giữa tình hình giữa Hồng Kông với tình hình nước mình. Tại vì phần nào đó Hồng Kông họ vẫn chịu sự ảnh hưởng của Bắc Kinh, nhưng mà họ vẫn có cái chính quyền riêng của họ, và họ có vẫn có một phần nào đó là những cái người dân biểu ở tại nghị viện ấy, là những người của họ, và họ có cái gọi là academic freedom, là tự do học thuật, và học sinh có quyền tự do thể hiện ý kiến của mình, thể hiện chính kiến của mình và tự do biểu tình. Còn ở Việt Nam thì những cái đó thì em được biết là không có. Nhưng tuy nhiên thì em về cái tinh thần ấy thì em cũng thấy rất nhiều người, em cũng quen rất là nhiều người ở trong Việt Nam mà họ thể hiện được cái chính kiến của mình, có cái lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng xuống đường biểu tình để mà phản đối bạo quyền, bất công, sẵn sàng mà lãnh đạo cái phong trào thanh niên. Tuy nhiên thì cái sự bắt bớ và cái sự đàn áp của chính quyền ở bên Việt Nam mình thì nó căng thẳng hơn. Chính quyền Việt Nam mình có cái một sự kiểm soát tốt hơn so với cái chính quyền Hồng Kông. Và người dân Hồng Kông thì họ, nếu mà họ thấy cảnh sát đánh người ấy, thì lập tức là họ sẽ lên tiếng, và những cái người cảnh sát này có thể bị tòa tuyên án và bị phạt nữa. Mà trong khi ở Việt Nam thì rất nhiều cảnh sát đánh người mà không bị sao cả, nên là cảnh sát cứ thế là mặc sức mà đánh sinh viên nếu mà sinh viên xuống đường biểu tình. Rồi một phần nữa là vì có cái sự ảnh hưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà họ đã bao vây kín hết cái gọi là tự do học thuật của sinh viên, thì sinh viên đâu có thể mà có một cái phong trào sinh viên nó hùng mạnh ở trong các trường đại học của Việt Nam được. Cho nên em rất thông cảm với sinh viên ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn FV Nguyễn đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hoặc 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, trong ngày thứ hai liên tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov hôm nay vẫn không thể nhất trí về một thỏa thuận ngưng bắn ở Syria để mở đường cho hàng cứu trợ tới được thêm nhiều người dân tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá nhiều năm qua. Bioline ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ gặp nhau ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 với sự tham gia của nguyên thủ nhiều nước. Nếu đạt được lệnh ngưng bắn với sự đồng thuận của chính phủ Syria, một đồng minh của Nga và các phiến quân được Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì nó sẽ hỗ trợ nhiều triệu người Syria hiện cần lương thực và thuốc men. Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin cũng gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Hàng Châu hôm 5 tháng 9. Tuy nhiên, chi tiết nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này chưa được công bố. Một ngày trước đó, 4 tháng 9, hai nước dường như đã tiến gần tới một thỏa thuận, nhưng các trở ngại vẫn còn lớn. Trao đổi với các phóng viên hôm 4 tháng 9, ông Obama nói, "Chúng tôi vẫn còn các khác biệt lớn với phía Nga, không những liên quan tới các bên chúng tôi ủng hộ, mà còn về tiến trình cần thiết để mang lại hòa bình cho Syria." Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Nga đã rút lui trong một số vấn đề mà Washington cho là đôi bên đã đạt đồng thuận. Tổng thống Nga Putin được trích lời nói rằng cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán chính trị. Moscow ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng Hoa Kỳ lại hợp tác với các lực lượng đối lập ôn hòa đang chiến đấu chống lại ông này. Tổng thống Obama nói thêm, nếu chúng tôi không nhận được sự nhượng bộ từ phía Nga nhằm giảm bớt áp lực và làm dịu bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo, thì khó có thể bước tiếp. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng hai bên cần đạt tới một thỏa thuận và rằng đôi bên đang thảo luận các vấn đề quan trọng nhất liên quan tới việc thực thi một lệnh ngưng bắn. ông Ryabkov được trích lời nói rằng, cho tới khi nào chúng tôi đặt nền móng cuối cùng, chúng tôi không thể nói đã đạt được các kết quả. Các quan chức quân sự Mỹ và Nga đã thương thảo với nhau suốt nhiều tuần qua về các điều khoản của thỏa thuận. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây không kéo dài lâu vì hai bên hậu thuẫn các nhóm khác nhau trong cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm qua. Trong khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, ông Obama cũng tận dụng cơ hội để gặp riêng với các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ngoài việc thảo luận về âm mưu đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, đôi bên cũng trao đổi về tình hình ở Syria, quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria.
Ông Obama nói, Tổng thống Erdogan và tôi cũng đã đồng ý tiếp tục tìm giải pháp cho một cuộc chuyển tiếp chính trị hòa bình ở Syria, và đó là cách lâu bền duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến tệ hại tại đó. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng nhau làm dịu bớt nỗi thống khổ của người dân, đảm bảo rằng thường dân Syria sẽ lại có thể sống an bình và rằng chúng tôi có thể ổn định toàn bộ khu vực. Cuộc nội chiến ở Syria đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng, làm hơn 10 triệu người rơi vào cảnh phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời dẫn tới cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Trung Đông và châu Âu. Ngoài ra, cuộc xung đột cũng tạo điều kiện cho các nhóm chiến binh Hồi giáo trỗi dậy.
Cũng tin liên quan đến Syria, một loạt các vụ nổ đã xảy ra hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 9, tại một số thị trấn do chính phủ Syria nắm giữ và tại một thành phố thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd ở Syria. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, nói với hãng thông tấn Pháp, rõ ràng là các cuộc tấn công xảy ra đồng thời và chúng nhắm vào các cơ sở an ninh. Chưa có ai nhận trách nhiệm về các vụ này. 11 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong một vụ đánh bom kép trên cầu Azuna tại thành phố Tartus ở ven biển miền Tây Bắc. Truyền hình nhà nước cho biết có hai vụ đánh bom khủng bố trên cầu Azuna. Vụ đầu tiên là đánh bom xe và vụ thứ hai là một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ khi mọi người kéo đến để giúp những người bị thương. Tin cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương tại một trạm kiểm soát quân sự ở Homs trong khu dân cư Bab Tadmor. Ngoài ra, không rõ có thương vong nào do vụ nổ trên đường Al-Sabura ở bên ngoài thủ đô Damascus hay không. Tại thành phố Hasakeh ở miền Đông Bắc, thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd, truyền thông của nhà nước cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe máy phát nổ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, giới kiểm duyệt ở Trung Quốc đang giáo diết xóa trên Internet và truyền thông xã hội mọi lời đề cập đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc nhầm vài từ trong một bài phát biểu ở Hàng Châu trước hội nghị các lãnh đạo khối G20. Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 9, tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh B20 là tổ chức tư vấn cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 về các chính sách, quyết định chính sách, ông Tập đã trích dẫn thành ngữ cổ của Trung Quốc, khinh quan dịch đạo, thông thương khoan nông khi bình luận về nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vì các nét trong từ nông ở trong tiếng của Trung Quốc rất giống từ y, nghĩa là quần áo, nên ông đã đọc nhầm đoạn cuối của thành ngữ, dẫn đến nó có nghĩa là trút bỏ y phục thay vì là có nghĩa là nới lỏng chính sách nông nghiệp. Cụm từ thông thương khoan nông đã nhanh chóng bị kiểm duyệt trên trang Weibo của Trung Quốc ngay sau khi nhiều người bắt đầu bình luận về sự cố đọc nhầm và việc tìm kiếm cụm từ này dẫn đến không có kết quả nào. Cụm từ này cũng bị kiểm duyệt đối với các tin nhắn di động trên ứng dụng WeChat của Trung Quốc.
Các chính trị gia vẫn thường nói nhầm cả ở Trung Quốc lẫn trên thế giới, nhưng vụ đọc hớ này đã làm mọi người lại bàn tán về học vấn của ông Tập. Lâu nay là một chủ đề nhạy cảm, nhưng được nhiều người thảo luận. Ông Tập bỏ học khi còn học cấp 2 ở thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc để đi làm ở vùng nông thôn của tỉnh Thiểm Tây. Năm 1976, ông Tập cũng như là nhiều người đồng trang lứa lúc đó không được học hành trong gần một thập niên, đã được giới thiệu tới học ở Đại học Thanh Hoa. Trong thời cách mạng văn hóa, không có kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia. Từ năm 1998 đến 2002, ông Tập nghiên cứu lý thuyết Marx và giáo dục tư tưởng ở Thanh Hoa và nhận bằng tiến sĩ luật. Một số người chỉ trích cho rằng luận án của ông Tập có thể có đạo văn hoặc do người khác viết và họ đã đặt câu hỏi về khả năng học tập của ông Tập. Ông chưa bao giờ đưa ra ý kiến về thông tin gây tranh cãi này. Chuyển sang tin Philippines, nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom hôm 2 tháng 9 tại một chợ đêm ở Davao, theo báo chí Philippines, nhưng cũng có tin là nhóm này đã rút lại tuyên bố của mình. Vụ đánh bom là hành động trả đũa lớn đầu tiên sau khi ông Duterte nhậm chức tổng thống vào ngày 30 tháng 6 và bắt đầu các cuộc tấn công vào hang ổ của Abu Sayyaf gần đảo Mindanao ở miền Nam. Ông Duterte cam kết hồi tháng trước sẽ quét sạch nhóm Abu Sayyaf gồm khoảng 400 thành viên. Ông cũng đang chuẩn bị mở lại hòa đàm với một nhóm phiến quân Hồi giáo khác là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng nỗ lực đó có thể sẽ gây ra nhiều vụ bạo lực hơn nếu không có các giải pháp chính trị cho vấn đề cơ bản. Ông Eric Su, giám đốc điều hành một công ty về mạng xã hội ở Davao, nói các cuộc hòa đàm tập trung vào giáo dục sinh kế của nhân dân, chống tham nhũng và giải quyết lịch sử của người Hồi giáo và đất đai mà họ sở hữu, tất cả đều là những nguyên nhân gốc rễ của những sự kiện xấu này. Hy vọng là chúng ta làm thêm những điều tốt trong các lĩnh vực này, nguy cơ tấn công khủng bố sẽ giảm xuống. Trong khi đó, ông Tim Johnston, giám đốc chương trình châu Á trong nhóm khủng hoảng quốc tế, nói Tổng thống Philippines cần có một chương trình hỗn hợp vừa trấn áp vừa giải quyết vấn đề rộng lớn hơn để xử lý vấn đề lớn của Mindanao. Ông nói rằng nếu không như vậy, việc xóa sổ Abu Sayyaf có thể tạo ra một nhóm kháng chiến vũ trang mới. Ông Johnston nói, có thể cần yếu tố trấn áp nhưng nó phải nằm trong một giải pháp chính trị rộng lớn hơn. Hai yếu tố này không phải là không tương thích, chúng bổ sung cho nhau về nhiều mặt. Nhưng các nhà phân tích lo ngại rằng vụ đánh bom ở Davao, nếu nó do Abu Sayyaf thực hiện, cho thấy quyết tâm của nhóm này chiến đấu chống lại và báo hiệu sẽ có thêm các vụ bạo lực nữa. Tiếp tục với phần tin vắn, cảnh sát Israel đã nổ súng vào một chiếc xe cố gắng lao vào họ ở đông Jerusalem. Các quan chức nói lái xe đã thiệt mạng và một hành khách trong xe đã bị thương trong vụ việc xảy ra hôm thứ Hai mùng 5 tháng 9 ở bên ngoài trại tị nạn Shufas. Cũng tin về Israel, một khu đỗ xe đang xây dựng giờ đã đổ và làm bị thương 18 người, ít nhất 3 người bị mắc kẹt. Báo Jerusalem Post cho biết hai trong số những người bị mắc kẹt đã cố gắng để gọi được các đơn vị ứng phó khẩn cấp. Tòa nhà bị đổ hôm thứ Hai mùng 5 tháng 9, nó nằm trong khu phố Ramat HaChayan của Tel Aviv, nơi có một số văn phòng công nghệ cao. Báo chí cho hay, một phần của tòa nhà 3 tầng đã sụp xuống, làm đổ một cần cầu dẫn đến tòa nhà bị sập thêm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.